chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Tổ Tăng Sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời huyền ký. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Nói xong sư chắp tay thị tịch, pháp hiền làm lễ quả tán, lượm xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy, 594. Về sau vua Lý Thái Tông có làm bài kệ truy tán phong tạng sư. Đó, bài kệ sẽ nói sao. Đây là một bắt đầu thiền tông truyền vào Việt Nam. Thì tôi giải thích một ít phần cho quý vị thấy rõ một chút. Ngài là người Ấn, nhưng mà thời đó ở bên Ấn Độ thiền tông lại không có được truyền rộng. Có lẽ rằng Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền rồi thì ở bên kia ít có người kế thừa, cho nên nó hơi suy. Vì vậy mà Ngài sang Trung Hoa để mà cầu học, để tìm những vị thiền sư được Tổ Đạt Ma truyền tâm ấn cho, chỉ dạy Ngài. Thì như vậy ở đây kể lại lúc Ngài sang Trung Hoa là thời Trần Tuyên Đế, niên hiệu Thái Kiến năm thứ 6, tức là 574, Ngài đến được Trường An. Mà gặp lúc đó là lúc Chu Vũ Đế phá diệt Phật Pháp à. Vì vậy mà Ngài ở miền Bắc không yên, Ngài phải sang miền Nam, tức là đất nghiệp là ở Hồ Nam. Thì lúc ấy Tổ Tăng Sáng đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không ở miền Nam. Bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ à, Tổ đương ở ẩn mà Ngài tìm được. Khi mà thấy cử chỉ phi phàm của Tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay ba lần. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lâu, giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc. Sư liền sụp xuống lại ba lại, Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái. Sư lùi lại ba bước thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ Ngài. Đó. Như vậy thì tìm được thầy, tìm được bậc thiện tri thức, thì quyết tâm nương theo tu học. Nhưng mà rất tiếc là cái thời đó ở Trung Hoa gọi là thời pháp nạn, cho nên rồi Tổ Tăng Sáng ở ẩn, không muốn có người ở chung và làm cho nó bị hiện lộ cái tung tích của mình, rồi e không tốt. Bởi vậy cho nên Tổ bảo người nên mau qua phương Nam giáo hóa, không được ở đây lâu. Cái chỗ nói nên mau qua phương Nam giáo hóa, chúng ta đừng hiểu lầm rằng nói vậy chào xong rồi, hiểu đạo rồi cái đuổi đi liền. Không phải, nghĩa là ở lại đó một thời gian ngắn, ngắn ít ra cũng 1-2 tháng, rồi thâm nhập được giáo lý, thâm nhập được cái lý thiền, cho nên Ngài mới được truyền tâm ấn. Sau khi được truyền tâm ấn rồi đó, cho nên sau khi được tâm ấn nơi Tổ, sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ ha. Quảng Châu tức là Quảng Đông, Quảng Châu đó. Ở Trung Hoa thì chữ Châu nó khác, tỉnh, rồi châu, rồi huyện. Đó. Như vậy thì Quảng Châu tức là một cái gần gần với tỉnh, một tỉnh rồi mấy châu, rồi một châu mấy huyện vậy đó. Ngài ở tại Quảng Châu 6 năm. Ở đây Ngài dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Tinh Xá, chữ Phạn ra chữ Hán. Như vậy thì cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá ở trong Đại Tạng Đại Chánh Chánh Tân Tu là một quyển kinh số 466. Thì quyển kinh này chúng tôi có cho chư tăng là dịch. Tôi thấy rằng kinh này là nói về cái lý Bát Nhã rõ ràng lắm. Rồi đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu, tức là 580, sư sang Việt Nam. 580 là năm đó Ngài sang Việt Nam. Như vậy thì kể từ đây là cuối thế kỷ thứ 6, cái Thiền Tông bắt đầu truyền sang Việt Nam. Ngài trụ trì tại chùa Pháp Vân, Pháp Vân, Pháp Vũ ở ngoài đó, các cái chùa mà nổi tiếng ở tại Bắc Ninh cũng như ở gần gần cái vùng chung quanh thủ đô, thì Ngài ở lại đó. Nơi đây Ngài dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì. Đó. Bây giờ cái chùa Pháp Vân thì cũng gọi là chùa Dâu, hiện giờ kêu chùa Dâu đó, mà tên trong chùa tên chữ là Diên Ứng, ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Hiện nay cách Hà Nội khoảng 25 km về được hướng đông. Chùa này thời Lý gọi là chùa Cổ Châu, nó là làng Cổ Châu, huyện Siêu Loại. Đời Trần gọi là chùa Thiền Định hay chùa Siêu Loại. Đời Hậu Lê gọi là chùa Diên Ứng, đó, cái chùa Dâu hiện giờ đó. Còn cái bộ mà Đại Thừa Phương Quảng đó, để là Phật Thuyết Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh trong Đại Chánh Tân Tu, thì nó là số 275. Như vậy thì Ngài vừa tu thiền vừa dịch kinh, chứ không phải chỉ tu thiền rồi nói lý thiền thôi. Đây là những cái nó rất là phù hợp với cái đường lối truyền bá ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thiền và giáo lúc nào cũng đi theo nhau, chứ không có chỉ biết thiền mà không biết giáo. Đó là cái chỗ đặc biệt. Nhưng mà khi tới đó đó, thì Ngài gặp một người, một vị tăng gọi là đệ tử nhập thất. Chữ đệ tử nhập thất này hồi xưa là chỉ những người tu ở trong cái thiền viện đó mà đã được nhập thất rồi vào thất của ông thầy. Ông thầy ông ấn chứng cho, gọi đó là đệ tử nhập thất. Nó khác hơn bây giờ. Bây giờ nhập thất thì tự mình vô thất mình tu. Còn hồi xưa nó đệ tử nhập thất là những vị đó được vào thất riêng của thầy, trình bày sở ngộ của mình, thầy ấn chứng, gọi là đệ tử nhập thất. Ở đây Ngài dạy Thiền Sư Pháp Hiền như thế này. Mấy cái chỗ này là rất khó. Tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Cái đoạn này quý vị nghe, tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, mà tâm ấn đó tròn đồng thái hư, tức là trùm cả hư không. Nà, không thiếu không dư, không có chỗ nào mà nó không có giáp, không có chỗ nào nó thừa, mà tâm ấn đó nó không đi không lại, không được không mất, vân vân. Thì như vậy tâm ấn đó của thầy trao cho trò hay là của ai? Đó là để nói cái tâm của mỗi người sẵn có, rồi mình nhận được cái tâm đó, sống được cái tâm đó, cho nên ông thầy ổng ấn chứng cho thì gọi là tâm ấn đó. Chứ đừng có hiểu tâm ấn của ông thầy ổng đem ổng trao đó. Bây giờ có một cái lối ta hay nói truyền tâm ấn đó, đem cái gì đó trao cho rồi nói được truyền tâm ấn, rồi tin như vậy, đó là sai lầm. Ở đây là người học tự mình nhận ra mình có cái tâm thể trùm khắp, không sanh, không diệt, không đi, không lại, lúc nào cũng hiện tiền. Nói gần không được, nói xa không được. Tại sao vậy? Gần mà không thấy thành xa, phải không? Xa mà không rời mình thì nó là gần đó. Thường thường cái gì mà mình không thấy thì nói cái đó xa quá, thấy không được. Nhưng mà cái đó lại ở ngay bên mình không thấy, thành ra nó không phải gần vì không thấy, nhưng mà không phải xa vì nó hiện ở ngay nơi mình. Cái chỗ này tôi cố gắng nói để thử cho quý vị có thể nhận thầm nhận được chút nào hay không. Như hiện giờ chúng ta nói tâm mình là nói tâm nào? Tâm tôi là quả tim, phải không? Thường thường quả tim cũng nói là tâm đó. Như vậy thì tâm là quả tim á, thì quả tim là vật chất, không phải. Nói tâm là cái hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết nào mới gọi là tâm? Nếu cái hiểu biết do nghĩ suy, phân biệt, hơn thua, phải quấy, vân vân, cái nghĩ suy đó có phải là tâm mình chưa? Phải chưa? Chắc phải quá. Phải không? Ai cũng thấy rằng cái nghĩ suy là tâm của mình, nhưng thực tình ở trong nhà Phật nói nó là cái tâm sở. Tâm sở tức là tâm thuộc của mình, một bộ phận nhỏ của mình, chứ không phải là cái tâm chân thật của mình. Cho nên duy thuyết học thì chia tâm vương, tâm sở đó. Nó là cái tâm sở, là cái tâm bị lệ thuộc, chứ không phải là cái tâm chủ đó. Tâm vương mới là tâm chủ. Như vậy thì nơi mình, tôi nói lại cho kỹ để quý vị tự gẫm, tự nghiệm. Khi mình có nghĩ suy, có buồn, có thương, có ghét, thì cái đó, cái tâm nghĩ suy, buồn, thương, giận, ghét đó là cái tâm của mình hay là cái tâm của ai? Của ai? Nếu nó của ai thì tại sao muốn nói cho người khác hiểu? Nó hồi nãy tôi giận người đó lắm, tôi giận chứ đâu phải cái tâm sở giận, phải không? Nói tôi giận. Như vậy thì cái tâm sở đó nó là một cái tướng nhỏ trong nhiều bộ phận, chứ không phải là cái chủ mà lâu nay chúng ta nhận nó là mình. Bởi vậy cho nên khi buồn, khi giận, khi có những cái gì bất như ý hoặc là suy tính lăng xăng, cứ nghĩ là tâm mình nó đang như vậy, nó buồn, nó thương, nó giận, nó ghét, nó lăng xăng, mà nghĩ cái đó là tâm mình thì làm sao biết được cái tâm thiệt của mình? Cho cái lăng xăng lộn xộn là tâm mình thì làm sao biết được cái tâm thiệt của mình? Nhưng bây giờ bất chợt 5 phút, 10 phút, quý vị ngồi chơi một mình, bỗng dưng quên hết, không nghĩ, không suy, không buồn, thương, giận, ghét. Mà lúc đó có mình hay không có mình? Có hay không? Nghĩa là chim kêu mình biết nghe, gió thổi mình biết mát, tất cả cái gì mình cũng biết hết, phải không? Mà biết tức là có tâm. Thì như vậy khi đó tất cả cái tâm lăng xăng nó mất, nó lặng, thì cái tâm hiện tiền vẫn có chứ đâu không. Mà cái tâm không nghĩ suy, không giấy động, mà nghe, mà thấy vân vân đó, thì tâm nó tướng mạo làm sao?